kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại các bạn qua lớp dự bị hôn nhân hôm nay. Ước mong các bạn vẫn theo dõi chương trình này mỗi tuần và đã tìm được một vài điều hữu ích cho việc chuẩn bị cho đời sống hôn nhân. Trong các bài gần đây, chúng tôi có nói về vai trò và trách nhiệm của vợ và chồng. Hôm nay sẽ nói về mạng lệnh của Chúa dành cho vợ và chồng. Khi nói đến mạng lệnh Chúa truyền cho vợ chồng, Sứ đồ Phao-lô nói đến mạng lệnh cho người vợ trước, nên chúng tôi cũng sẽ nói đến mạng lệnh này trước. Các cô thân mến, đây là mạng lệnh Chúa truyền cho các cô, những người sắp bước vào vai trò làm vợ. Sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Chúa Cứu Thế, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Trích thư Ê-phê-sô chương 5, câu 22-24. Qua lời dạy trên, chúng ta thấy mạng lệnh Chúa truyền cho người vợ là phải vâng phục chồng. Sự vâng phục này gồm hai mặt. Thứ nhất, là vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Và thứ hai, vâng phục chồng trong mọi sự. Các cô nghĩ gì khi nghe mạng lệnh này? Có lẽ thấy sao Chúa truyền cho người vợ một mạng lệnh quá khó phải không? Nhiều người khi nghe mạng lệnh này không đồng ý và nói rằng các ông cũng là con người bất toàn chứ đâu toàn hảo như Chúa, mà bắt các bà vợ phải vâng phục như vâng phục Chúa và phải vâng phục trong mọi sự. Chúng tôi đồng ý đây là một mạng lệnh khó vâng theo, nhưng đây là điều quan trọng và cần thiết để có một hôn nhân hạnh phúc. Chúa không bao giờ bảo chúng ta làm điều gì quá sức mình hoặc điều gì có hại cho chúng ta. Trái lại, khi chúng ta vâng lời Chúa, làm theo điều Chúa dạy, đời sống chúng ta sẽ tràn đầy phước hạnh. Chúng ta đều công nhận sự kiện Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh, Ngài cai quản, hướng dẫn hội thánh và có toàn quyền trên hội thánh. Và lời Chúa dạy, hội thánh phục dưới quyền của Chúa Cứu Thế như thế nào, thì vợ cũng phải vâng phục dưới quyền chồng như vậy. Một số người tìm cách giải thích mạng lệnh này theo một ý nghĩa khác, nhưng lời Chúa phán dạy rất đơn giản và rõ ràng, chúng ta không thể hiểu khác được. Lời Chúa truyền ở đây không những rõ ràng, dễ hiểu, nhưng cũng là một mạng lệnh chúng ta phải tuân theo. Chúa không bảo rằng người làm vợ nên vâng phục chồng vì đó là điều tốt. Chúa cũng không nói rằng nếu có thể được, hãy vâng phục chồng. Trái lại, lời Chúa dạy, hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình. Người tin Chúa và kính yêu Chúa thật lòng là người vâng theo lời Chúa dạy. Nếu các cô kính yêu Chúa, các cô sẽ bày tỏ niềm tin và lòng kính yêu đó qua sự vâng lời Chúa. Người nào vâng lời Chúa sẽ được ở trong mối tâm giao mật thiết với Chúa và được hưởng ơn phước của Ngài. Chúa Giê-xu phán, ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Trích Phúc Âm Giăng chương 14 câu 21. Người tin Chúa phải vâng phục Chúa cách trọn vẹn trong mọi việc. Vâng phục chồng như vâng phục Chúa cũng có nghĩa là vâng phục cách trọn vẹn, tuyệt đối, với lòng tin cậy và tự nguyện. Mục sư Larry Christensen phân tích sự vâng phục chồng theo những ý nghĩa sau đây. Ý nghĩa thứ nhất, vâng phục chồng là ở dưới sự hướng dẫn và bảo vệ của chồng. Thế giới chúng ta đang sống là thế giới đầy nguy hiểm. Trong thế giới đó, người đàn bà là phái yếu, thường bị tấn công về mọi mặt. Người vợ vâng phục chồng sẽ được ở dưới sự chăm sóc và dẫn dắt của chồng. Nhờ đó được chồng bảo vệ khỏi những sự tấn công nguy hiểm của những điều xấu và người xấu chung quanh. Nhìn vào những gia đình thiếu sự lãnh đạo của người chồng, người cha, chúng ta sẽ thấy rõ điều này. Những người đàn bà quá chồng hay bị chồng bỏ, phải một mình phấn đấu đi làm nuôi con, đều mơ ước cái hạnh phúc của người được ở dưới sự bảo vệ của chồng. Vốn bản tính, nhẹ dạ, dễ tin, khi giao thiệp với người chung quanh, các bà dễ bị lừa gạt, bắt nạt hay lợi dụng. Nếu có chồng bên cạnh và ở dưới sự hướng dẫn của chồng, các bà sẽ tránh được những nguy hiểm đó. Khi vâng phục dưới quyền chồng, người đàn bà không phải lo những công việc bên ngoài là những công việc khó khăn, nặng nhọc. Ngoài ra, khi các cô vâng phục dưới quyền chồng, cũng sẽ được chồng bênh vực trong trường hợp con cái ứng xử vô lễ. Trong nhiều gia đình, vì thiếu sự hiện diện của người cha, con cái không kính nể mẹ, nhưng bắt nạt hoặc là vô lễ với mẹ. Sau hết, khi các cô thuận phục dưới sự lãnh đạo của chồng, các cô sẽ được bảo vệ khỏi sự tấn công trong lĩnh vực tinh thần và tâm linh. Người phụ nữ thường dễ bị lôi cuốn theo những tà giáo hay triết thuyết sai lầm. Nếu ở dưới sự dẫn dắt của chồng, sẽ tránh được nguy hiểm này. Đây là điều thường thấy trong xã hội Việt Nam. Những triết thuyết sai lầm có tính cách mê tín dị đoan thường thu hút các bà nhiều hơn các ông. Vì thế, nếu vâng theo sự dẫn dắt của chồng, các bà sẽ tránh được những nguy hiểm về phương diện này. Khi người vợ vâng phục chồng, thẩm quyền của chồng sẽ là cái khiên bảo vệ người vợ khỏi sự tấn công muôn mặt của xã hội. Những người sống trong hoàn cảnh quá bụa hoặc ly dị phải một mình nuôi con và chống chọi với những khó khăn và cám dỗ trong đời, cần được người thân trong gia đình giúp đỡ và anh chị em trong hội thánh quan tâm đến họ. Vâng phục chồng theo ý nghĩa thứ nhất là ở dưới sự hướng dẫn và bảo vệ của chồng. Theo ý nghĩa thứ hai, vâng phục chồng là để chồng quyết định những vấn đề quan trọng. Vì sống bằng lý trí hơn là tình cảm, người đàn ông thường nhìn xa, thấy rộng và sáng suốt hơn các bà. Nhờ đó các ông thường nhìn vào những vấn đề trong đời sống với đôi mắt thực tế và khôn ngoan. Hơn nữa, các ông thường cứng rắn hơn, nên trước những quyết định lớn và khó, các ông dễ quyết định khôn ngoan hơn. Người vợ vâng phục chồng sẽ nhường cho chồng quyền quyết định những việc quan trọng trong gia đình. Không làm áp lực với chồng, không gây ảnh hưởng, cũng không thúc đẩy hay dùng sự khôn khéo để chồng quyết định theo ý mình. Tuy nhiên, một người chồng khôn ngoan tế nhị cũng sẽ không tự ý quyết định những việc liên quan đến cả hai vợ chồng, nhưng sẽ hỏi ý vợ, vì biết rằng vợ mình có một trực giác bén nhạy, có thể thấy những điều mà mình không nhìn thấy. Ví dụ như khi cần quyết định những chuyện quan trọng như thay đổi chỗ ở, thay đổi công việc làm, mua nhà, thuê nhà, v.v. Các cô không nên quyết định một mình, nhưng nên góp ý với chồng và để cho chồng quyết định. Trong việc chi dùng tiền bạc cũng vậy. Khi phải chi dùng một số tiền lớn, vợ chồng nên hội ý với nhau. Nếu có sự bất đồng ý kiến, các cô không nên cãi lời chồng để làm theo ý mình. trong việc giao tiếp với người chung quanh, người vợ cũng nên để chồng thay mặt gia đình quyết định những điều quan trọng. Điều các cô cần nhớ là đừng bao giờ qua mặt chồng hay lén chồng làm những điều mà chồng đã không đồng ý. Cũng tránh chỉ trích chồng trước mặt người khác hay tỏ vẻ là mình khôn ngoan hơn chồng. Dĩ nhiên có những ông chồng vô trách nhiệm, không lãnh đạo gia đình mà cũng không quan tâm đến vợ con. Trong trường hợp đó, người vợ phải quản lý gia đình, lo lắng mọi việc để gia đình không bị tổn hại. Tuy nhiên, chúng tôi mong rằng các anh là những người trẻ tham dự lớp dự bị hôn nhân này, sẽ không ai là những người chồng vô trách nhiệm như thế. Tương tự như vậy, các cô là những người vợ tương lai đã được học biết lời Chúa qua lớp dự bị hôn nhân này. Sẽ không ai là người vợ lấn quyền chồng hay điều khiển chồng. Nhưng các cô sẽ là những người vợ yêu chồng và vâng phục chồng đúng như mạng lệnh Chúa truyền. Ý nghĩa thứ ba, vâng phục chồng là vâng theo thứ tự và mẫu mực mà Chúa đã định cho con người. Ngày nay, người ta không muốn nói đến việc vợ vâng phục chồng, nhưng cổ suý phong trào nam nữ bình quyền, muốn người đàn bà ngang bằng với đàn ông. Nhưng theo khuôn mẫu của Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, nam nữ bình đẳng chứ không bình quyền. Kinh Thánh dạy, tôi muốn anh em biết, Chúa cứu thế là đầu mọi người, người đàn ông là đầu người đàn bà, và Đức Chúa Trời là đầu của Chúa cứu thế. Theo thư Côrintô thứ nhất chương 11 câu 3. Theo lời dạy này, Đức Chúa Trời là đấng cao cả nhất, rồi đến Chúa Giêsu, sau đó đến người đàn ông, rồi đến người đàn bà. Thứ tự này tốt đẹp và cần thiết cho đời sống con người. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta tuân phục dưới mẫu mực và thứ tự Chúa đã định, để đời sống được bình an, trật tự và mọi người được vui vẻ, hạnh phúc. Các bạn thân mến, bài học của lớp dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Nếu muốn nhận được những bài này, xin các bạn liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ Nguồn Sống 2001 A Vòng yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.